vn. Chào mừng quý thính giả đến với phần 7 của cuốn sách Mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ. Phần 7. Những kỹ thuật cao cấp. Trong phần này, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những thách thức lớn lao và đảm bảo rằng chúng cũng mang đến cho bạn những phần thưởng lớn lao. Bạn sẽ hiểu tại sao mình không thật sự có được bất cứ ngày nào dành riêng cho mình. Sẽ ngạc nhiên trước những yếu tố ngăn cản bạn tăng đáng kể tốc độ đọc của mình và nhận ra tầm quan trọng của những giây ngắn ngủi. Tôi, chủ chốt và linh tinh. Dù chưa từng tham dự buổi báo cáo hay hội thảo nào của Dan Sullivan, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến anh. Bởi nhờ anh, nhiều người khác đã gợi cảm hứng cho tôi nghĩ ra sáng kiến hay ho này. Thỉnh thoảng bạn nảy ra một ý tưởng thật tuyệt vời đến nỗi, nếu thật sự áp dụng nó và sống chết với nó, bạn biết rằng mình sẽ đạt những thành tựu to lớn. Và đây chính là một ý tưởng như thế. Vậy thì tại sao không viết cả một cuốn sách chỉ dành riêng để nói về nó mà thôi? Câu trả lời dễ dàng được đưa ra, và bởi vì nó thật sự khó áp dụng. Có thể bạn đã sẵn sàng áp dụng nó, mà cũng có thể không. Và nhiều khả năng bạn không thể áp dụng ý tưởng này bởi những tác động từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu bạn đã sẵn sàng, nếu bạn có thể áp dụng và quyết tâm theo đuổi chúng, tôi, chủ chốt, linh tinh, sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nói ngắn gọn thì bạn cần làm như sau. Cứ mỗi đầu tháng, bạn hãy chia khoảng 30 ngày sắp tới vào 3 nhóm, ngày tôi, ngày chủ chốt và ngày linh tinh. Sau đó trong suốt 3 tháng, cứ đến ngày thuộc nhóm nào thì chỉ tập trung vào các hoạt động phù hợp với mô tả của nhóm đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn sau đây là phương pháp thực hiện. Đầu tiên bạn phải luôn tâm niệm rằng mình chỉ thực hiện những việc nằm trong một nhóm nhất định vào những ngày ấn định cho nhóm đó. Để giúp bạn hiểu rõ, tôi sẽ mô tả chúng ngay đây. Ngày tôi, đây là những ngày tuyệt nhất vì bạn sẽ tập trung vào con người quan trọng nhất thế gian, đó chính là bạn. Chúng nên là thời gian bạn tái tạo năng lượng, tinh thần và sức khỏe của mình. Nếu bạn còn độc thân, hãy làm bất cứ điều gì tốt cho bản thân mà bạn muốn. Nếu bạn có con, hãy tạo ra những khoảng thời gian chất lượng bên gia đình. Ngày tôi là những ngày quan trọng nhất và bạn sẽ phải lên kế hoạch cho chúng thật tốt. Ngày chủ chốt. Đây là những ngày bạn thực hiện danh sách top 5 nhiệm vụ thiết yếu của mình. Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp, chúng có thể là 5 hoạt động tạo ra lợi nhuận tốt nhất. Nếu bạn là một nhà thiết kế, bạn sẽ làm việc hết mình để hài lòng 5 khách hàng quan trọng nhất, vân vân. Bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Nếu bạn không chắc top 5 nhiệm vụ của mình là gì, hãy hỏi sếp. Nếu bạn chính là sếp, hãy hỏi nhân viên. Và nếu bạn chẳng có nhân viên, hãy hỏi khách hàng. Ngày linh tinh. Đây là những ngày bạn sẽ làm đủ mọi thứ linh tinh. Dọn một đống giấy tờ lộn xộn, lên lịch cho các cuộc hẹn, xem thư từ, nhổ cỏ trong vườn, đi siêu thị, ủi quần áo, xử lý các email, chấp nhận các nhiệm vụ chen ngang, vân vân. Bạn có thể tạo ra ngày linh tinh ở cơ quan, ngày linh tinh ở nhà hoặc trộn lẫn chúng vào nhau như phần lớn mọi người vẫn làm. Bước đầu tiên là quyết định mỗi nhóm ở trên sẽ chứa bao nhiêu ngày trong tháng. Tôi từng tổ chức thực hiện bài tập này rất nhiều lần và người ta thường phát biểu như sau. Mỗi tuần tôi sẽ có 2 ngày tôi, 4 ngày chủ chốt và 1 ngày linh tinh. Bạn cũng chọn như thế chứ? Cũng dễ hiểu thôi. Dịp cuối tuần sẽ là 2 ngày tôi, thêm 1 ngày linh tinh để sắp xếp mọi thứ, và tất cả những ngày còn lại tôi sẽ tập trung cho ngày chủ chốt. Vậy bây giờ chúng ta kiểm tra thực tế nào. Vào một ngày chủ chốt, bạn không làm gì khác ngoài 5 nhiệm vụ chủ chốt của mình, không xem email, không trả lời điện thoại và không dự các cuộc họp chẳng liên quan đến 5 nhiệm vụ. Liệu bạn có làm được như thế trong 4 ngày mỗi tuần? Tương tự, vào một ngày tôi, bạn không làm bất cứ thứ gì ngoài những trải nghiệm khiến bạn có thể phục hồi vẻ thanh xuân. Vậy nghĩa là không ủi đồ, cũng chẳng rửa chén. Tôi khuyên bạn nên khởi đầu bằng một tuần trông giống như sau. Thứ hai linh tinh, thứ ba chủ chốt, thứ tư linh tinh, thứ năm chủ chốt, thứ sáu linh tinh, thứ bảy linh tinh, chủ nhật tôi. Sau này, có thể nói sẽ như sau. Thứ hai linh tinh, thứ ba chủ chốt, thứ tư chủ chốt, thứ năm chủ chốt, thứ sáu tôi, thứ bảy tôi, chủ nhật tôi. Nhưng ngay lúc này, hãy cứ gắn chặt với tỷ lệ một ngày tôi và biến nó thành một ngày tôi thật tuyệt diệu. 4 ngày linh tinh, đừng quên là bạn đang làm việc cả 7 ngày trong tuần và 2 ngày chủ chốt, thực thi hiệu quả. Đây là một trong những kỹ thuật dễ mô tả, dễ lĩnh hội, nhưng cực kỳ khó áp dụng nếu không được hướng dẫn. Thế nên tiếp theo sẽ là một phần rất quan trọng, cách thực thi. Đầu tiên, việc hoạch định trước ít nhất 1 tháng rất quan trọng. Thông thường lên kế hoạch thời gian chỉ cần 1 tuần cũng đủ. Nhưng kỹ thuật này đòi hỏi bạn đẩy giới hạn ra xa hơn nữa. Thậm chí tôi biết một số người còn hoạch định theo từng quý, nghĩa là khoảng 90 ngày, tôi, chủ chốt, linh tinh, xử lý thay đổi. Dù biết rằng sẽ có một số ngày bất thường, nhưng việc bạn chủ động khởi đầu bằng cách hoạch định cho 3 nhóm này của mình là rất quan trọng. Hãy bắt đầu đi nào. Hãy can đảm, tiến lên và lập kế hoạch cho tháng tiếp theo. Trước tiên là chọn những ngày tôi. Chúng quan trọng nhất và nên được đưa vào đầu tiên bởi vì chúng sẽ cho bạn năng lượng nhằm hoàn thành xuất sắc những ngày chủ chốt, cũng như vượt qua được những ngày linh tinh. Tiếp theo hãy chọn ngày chủ chốt. Bạn cần tính đến các cuộc hẹn, các chuyến công tác, những thời hạn giao hàng, vân vân. Chỉ cần một vài phút hoạch định cho nhóm ngày này thôi cũng đã có thể tiết kiệm cho bạn nhiều giờ. Phần còn lại sẽ là những ngày linh tinh. Truyền thông dự định của bạn. Một khi đã có được sự hình dung về tháng đầu tiên, hãy thông báo kế hoạch của bạn cho tất cả những nhân vật chủ chốt xung quanh. Hãy chia sẻ với họ về việc bạn lập kế hoạch thời gian ra sao, bạn sẽ làm những việc gì và họ có thể giúp bạn bằng cách nào. Nên nhấn mạnh tầm quan trọng của những ngày chủ chốt và ngày tôi, cùng lý do bạn sẽ làm mọi thứ cần thiết để tập trung 100% vào 2 nhóm đó. Đây chính là phần có ý nghĩa sống còn để kỹ thuật này phát huy hiệu quả. Bạn vẫn sẽ gặp những trường hợp người ta chen ngang vào công việc của bạn và nói những điều như: em biết hôm nay là ngày chủ chốt của anh, nhưng... Nên đừng quên chuẩn bị lời hồi đáp thích hợp cho các tình huống đó. Lời khuyên: nếu phải bay từ London đến Singapore, bạn sẽ ở trong không trung mất tổng cộng khoảng 18 giờ và hoàn toàn không thể liên lạc được. Làm thế nào bạn hoạch định khoảng thời gian đó để công việc, công ty, nhân viên, khách hàng của bạn vẫn tiếp tục vận hành đúng lúc bạn đang lơ lửng ở độ cao cả chục ngàn mét? Bằng cách lên kế hoạch cho nó vào một ngày linh tinh để bạn có thể hoàn toàn tập trung trong một ngày chủ chốt. Sau khi bạn đã hoàn thành kế hoạch cho tháng đó và thông báo về nó, hãy sử dụng từng ngày thật hiệu quả. Tiếp theo, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ về những sai lầm người ta mắc phải trong từng nhóm ngày và cách tránh được chúng. Ngày tôi. Tôi dự định dành trọn ngày cho lũ nhóc và làm một bữa ăn cho chồng. Thế nhưng lại có quần áo cần ủi nên tôi nghĩ, hay là mình làm chuyện đó trước? Theo lời kể của Alison, một người mẹ luôn luôn bận bịu của 3 đứa con. Vấn đề trong tình huống của Alison là cô ấy cứ cảm thấy như mình phải làm lụng gì đó thì mới xứng đáng được hưởng một ngày vui vẻ. Cô chẳng thích thú gì chuyện ủi đồ và sau cả 2 tiếng đồng hồ chưa làm xong thì Alison bắt đầu cằn nhằn. Mấy cái người bày ra quá chừng đồ giặt ủi. Đến lúc cô có thời gian để dành cho con cái thì khối thời gian đã trôi qua mất. Alison phải nhanh chóng chuẩn bị bữa tối và tiêu tốn 1 giờ đồng hồ đầu tiên của bữa ăn, chỉ cho chuyện than phiền với chồng rằng, từ lúc thức dậy đến giờ, cô chẳng hề ngơi tay. Những ngày tôi là khoảng thời gian mang lại năng lượng cho bạn, chứ không phải bòn rút nó đi. Vậy nên hãy lên kế hoạch cẩn thận và nghiêm túc tuân thủ. Ngày chủ chốt. Ê Tom, tôi biết hôm nay là ngày chủ chốt của cậu, nhưng liệu cậu có thể nhìn lướt qua mấy giấy tờ này được không? Tom không muốn mang tiếng là người khó chịu nên đành dừng việc đang làm. Các bước hoàn tất cuối cùng cho một hợp đồng 8 triệu đô la và để Dave lấy mất của mình đến 30 phút quý giá. Tom phải biết cách nói thế này. Dave, mình biết cậu tin tưởng mình nên mới nhờ, nhưng trừ khi nó liên quan trực tiếp đến hợp đồng mình đang làm, liệu cậu vui lòng để nó lại đến ngày mai được không? Đôi khi với một số việc thì chọn một ngày chủ chốt sẽ hơi thừa thời gian. Nên bạn vẫn có thể sắp xếp nửa ngày chủ chốt và nửa ngày tôi hoặc linh tinh. Ngày linh tinh. Mình chỉ cần 5 phút xử lý xong cái hợp đồng qua điện thoại xem lướt trang Facebook để gặp Jill. Sau đó sẽ chọn một ngày linh tinh. Những ngày linh tinh về cơ bản vẫn để hoạch định cho những ngày chủ chốt và ngày tôi. Đừng tự làm dối mình bằng cách cố gắng làm mọi việc trong những ngày này. Dù gì, chúng vẫn là về quản lý và tìm kiếm thêm thời gian. Nếu bạn đã đọc đến đây, tôi đoán rằng bạn sẽ thử áp dụng kỹ thuật tôi chủ chốt linh tinh này. Nó có thể trở thành cái ý tưởng gây bực mình nhiều nhất, nhưng cũng có thể là ý tưởng mang tính tự do và hiệu quả nhất một khi bạn khiến cho nó hiệu quả. Cứ thử đi nào, hãy kiểm tra nó trong 90 ngày và bạn có thể phải ngạc nhiên về những điều mình đạt được. Đọc nhanh, nếu bạn có nhiều tài liệu cần đọc, thì việc đầu tư một ít thời gian để học cách đọc nhanh cũng là điều hợp lý. Thông qua nhiều khóa học, chương trình huấn luyện hoặc sách báo, tuy nhiên vẫn còn nhiều công cụ tuy đơn giản nhưng rất hữu ích và có thể giúp bạn tăng tốc độ đọc của mình lên từ 50 đến 100%. Tôi đã chia chúng thành những điều nên và không nên như dưới đây. Nên tưởng tượng trước, nó đặc biệt hữu ích nếu bạn sắp đọc một tài liệu dài. Chỉ cần nhắm mắt, hình dung mình đang đọc nhanh, đồng thời tất cả thông tin cũng đang được bạn tiếp nhận và lưu lại. Sau đó bạn mở mắt ra thì não của bạn đã sẵn sàng tập trung và thực hiện nhiệm vụ. Toàn bộ bước này không nên kéo dài quá 60 giây, nhưng lại có thể tăng đáng kể tốc độ đọc của bạn. Không nên đọc thành tiếng. Điều này có thể rất khó tuân thủ nếu bạn vẫn đọc thành tiếng trong nhiều năm qua. Nói chung, việc đọc thành tiếng sẽ chiếm rất nhiều thời gian, bởi bộ não tuyệt diệu của bạn có thể tiếp nhận từ ngữ nhanh hơn nhiều so với tốc độ bạn có thể phát âm ra chúng. Ngoài ra, một khi việc đọc thành tiếng đã thành thói quen, thì bạn sẽ gặp vô vàn khó khăn nếu muốn phá bỏ nó. Tuy nhiên, để làm được điều này, phải mất vài tháng, nhưng tin tốt là một khi bạn tập được rồi, thì nó sẽ theo bạn suốt đời. Nên đánh dấu chỗ đang đọc. Dụng cụ đánh dấu có thể là một tấm thiệp, một cây thước hoặc thậm chí dùng chính tay bạn. Ví dụ, bạn chỉ cần kéo tay mình dọc xuống theo trang sách và đọc theo tốc độ đó. Lưu ý rằng tôi không hề hướng dẫn, tay bạn nên lướt theo tốc độ đọc. Bằng cách này, bạn sẽ có thể tạo ra một nhịp độ mà mắt mình theo kịp. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tay lướt qua các dòng trên trang sách. Nếu sử dụng cách này, hãy lướt nhẹ nhàng, cứ như bạn đang cảm nhận từng từ nằm bên dưới những ngón tay vậy. Bạn cũng có thể dùng một tấm thiệp hoặc một cây thước để che phần chữ mình sắp đọc tới và di chuyển nhẹ nhàng tấm thiệp xuống dưới, khuyến khích mắt bạn đi theo. Không nên đọc lại. Bạn sẽ phải ngạc nhiên vì số lần mình quay ngược lại để đọc một số câu hay đoạn trước đó. Dù việc này không thật cần thiết, bạn có biết tại sao không? Đó là vì chuyện này quá dễ dàng. Nếu từ ngữ lập tức biến mất ngay sau khi bạn đọc qua, bạn sẽ tập trung hơn để bảo đảm thông tin nào cần thiết sẽ được tiếp nhận ngay lần đọc đầu tiên. Vậy nên, mỗi khi phát hiện ra mình đang đọc lại, hãy lập tức tự hỏi liệu điều đó có cần thiết không? Và hãy tiếp tục đọc. Nên đọc lướt. Tôi đã đề cập đến chuyện này vài lần trong cuốn sách, nên ở đây tôi chỉ hướng dẫn ngắn gọn thôi. Trừ khi đang đọc tiểu thuyết, có lẽ bạn sẽ không cần phải đọc qua từng câu đâu. Bằng cách lướt qua các tựa chương của những cuốn sách như cuốn này, hoặc lướt qua các tiêu đề, bạn có thể nắm được ý chính, nhanh chóng, để quyết định mình có muốn tìm hiểu thêm hay không. Tiếp theo, hãy đọc lướt qua phần đó để xem bạn có thật sự cần đọc kỹ, không nên bỏ sót. Nhiều người lầm tưởng rằng đọc nhanh nghĩa là đọc qua loa đại khái. Thật ra ý tưởng này xuất phát từ việc giúp bạn tiếp nhận được thông tin nhanh hơn và nhiều hơn chứ không phải ngược lại. Nếu bạn thấy dường như mình đang bỏ sót mất những thông tin quan trọng, thì nhiều khả năng đúng là như thế. Khi đó hãy chậm lại một chút để bảo đảm mình tận dụng được tối đa cuốn sách. Nên luyện tập. Cũng giống như nhiều kỹ năng khác, bạn chỉ giỏi hơn bằng cách luyện tập mà thôi. Tôi đã phác họa ra một số kỹ thuật. Bây giờ đến lượt bạn thử áp dụng và hoàn thiện chúng. Lời khuyên, hãy luyện tập đọc nhanh với một tài liệu mà bạn đã từng đọc một lần trước đây. Nó sẽ giúp bạn tự tin hơn và chuẩn bị tinh thần để đọc nhanh một tài liệu mới. Tôi tin rằng, việc đọc nhanh sẽ rất phù hợp để áp dụng trong công việc. Chẳng hạn, tôi cần đọc một bài báo hay một cuốn sách về kinh doanh. Khi đó kỹ năng đọc nhanh sẽ là một món quà quý giá, bởi nó giúp tôi tiết kiệm được nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu tôi đang đi nghỉ và muốn làm mọi thứ để thư giãn, thì đừng nên biến việc đọc thành một cuộc đua. Hãy nhớ rằng, phần này của cuốn sách được tạo ra là để tăng cường tốc độ đọc của bạn, chứ không phải để tước mất niềm say sưa khi gặp một cuốn sách hay. Thế nên hãy đọc đoạn tiếp theo một cách thật chậm rãi. Kỹ năng đọc nhanh chỉ đơn giản là một công cụ khác trong kho công cụ tiết kiệm thời gian của bạn. Cũng giống như những kỹ năng còn lại, việc áp dụng nó đúng lúc chính là điều then chốt. Ra lệnh bằng giọng nói. Ngày càng có nhiều hệ thống máy tính, điện thoại di động và thậm chí TV được cung cấp thêm những phần mềm ra lệnh bằng giọng nói. Nó sẽ giống hệt như trong các bộ phim khi bạn thấy viên chỉ huy tàu không gian gọi to. Máy tính khởi động khu số 6, và thế là máy tính lập tức tuân lệnh. Chuyện buồn cười ở đây là chúng ta vẫn còn xem nó như một công nghệ của tương lai, trong khi thật ra nó đã xuất hiện nhiều năm nay rồi. Chính chúng ta mới là người cần được nâng cấp. Ngay từ năm 2005, tôi từng đến chơi ở nhà cậu bạn Darren, một nhà kinh doanh thiết bị tự động tại gia, và tôi rất thích thú vì ở đó đầy rẫy máy móc thú vị. Lần đó cậu ta hỏi tôi, có muốn xem một thứ rất thú vị không? Đương nhiên là tôi đồng ý ngay. Darren bèn đứng lên và nói to. Máy tính sẵn sàng. Máy tính cho ta xem giá cổ phiếu Microsoft. Chỉ một giây sau, một giọng nữ hơi giống robot trả lời. Giá cổ phiếu Microsoft lúc 14 giờ 15 phút là $25.17. Tôi hết hồn. Thế rồi cậu ta hỏi tôi muốn thử không, và gợi ý tôi gọi một tách cà phê. Sau một chút ngại ngần, cuối cùng tôi đứng lên và nói thật to. Máy tính, làm ơn cho một tách trà. Gần như ngay lập tức, giọng nữ lúc nãy trả lời. Tự pha lấy đi, tôi là máy tính, không phải hầu bàn. Darren ôm bụng cười ngặt nghẽo. Rõ ràng tôi là kẻ thứ năm bị cậu ta gài trong tuần đó. Tuy nhiên, phần biểu diễn ban đầu của cậu ta thì thật 100%, và chỉ mới ở năm 2005 thôi đấy. Thật ra bạn có thể dùng giọng nói để ra lệnh, và bạn sẽ phải ngạc nhiên trước mức độ chính xác mà các điều lệnh của mình được thực thi. Một số phần của cuốn sách này đã được tạo ra bằng cách đó. Bạn có thể ra những câu lệnh đơn giản như in ấn, lưu và mở tài liệu, hoặc thiết lập các nhiệm vụ như gọi điện thoại cho ai đó, gửi email và tắt máy tính. Tôi chẳng chút nghi ngờ rằng, trong một tương lai không xa nữa, những thiết bị kích hoạt bằng giọng nói sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều trong cuộc sống của bạn. Hãy chủ động nắm lấy nó ngay từ bây giờ. Còn nếu bạn cảm thấy việc cài đặt và thiết lập những công nghệ này hơi mất thời gian, thì cứ để những người tiên phong tự bỏ thời gian của mình để hoàn thiện nó cho bạn. Tất cả đều quy về từng inh một. Tony D'Amato, nhân vật mà Pacino thủ vai trong bộ phim Any Given Sunday, Ngày Chủ Nhật Huy Hoàng. Oliver Stone làm đạo diễn, đã nói rằng mỗi inh mà chúng ta cần thật ra đều sẵn có xung quanh chúng ta. Nếu bạn chưa xem bộ phim này, thì cũng rất nên dành vài phút để xem bài phát biểu chứ danh của Tony D'Amato có trên YouTube. Khi ông ấy thuyết minh tầm quan trọng của việc cố gắng dành từng inh một trong thi đấu bóng bầu dục. Đối với nghệ thuật dành thêm thời gian cho bạn cũng tương tự như thế. Nếu bạn nghĩ mình đã làm mọi thứ để dành được tất cả thời gian có thể cho mình, và chẳng còn gì để làm nữa, hãy cho phép tôi đến ở cùng trong một ngày, và tôi xin hứa mình sẽ tìm ra những phút giây quý giá cho bạn ở khắp mọi nơi. Tách riêng ra thì chúng dường như chẳng đáng kể. Nhưng nếu gộp lại, thì bạn có thể có thêm được khoảng 10 phút mỗi ngày. Con số này cũng chẳng ấn tượng lắm, cho đến khi bạn nhận ra rằng nó tương đương 60 giờ mỗi năm. Vậy nên, trong mấy ngày tới, bạn hãy luôn tự hỏi, làm thế nào mình có thể làm việc này nhanh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa và triệt bất cứ khoản lãng phí nào. Thậm chí nếu nó chỉ dành thêm cho bạn vài giây thì vẫn nên tiến hành, bởi chẳng bao lâu chúng sẽ cộng dồn lại thành phút, thành giờ. Tôi tin bạn đã nắm được ý tưởng này rồi, và để noi gương chính mình trong cuốn sách này, tôi xin được dừng các ý tưởng cho chương 7 tại đây. Như bạn đã thấy, đến lúc này một số kỹ thuật thật sự rất khó áp dụng. Nhưng nếu bạn nắm vững các ý tưởng trong chương 7, thì bạn không chỉ tiết kiệm thêm một giờ đâu, mà chắc chắn là nhiều giờ. Có thể đối với bạn như vậy là đủ, bạn đã có tất cả những gì cần thiết cho mình. Nhưng biết đâu, bạn cho rằng chẳng bao giờ là đủ cả. Thế nên, đó là lý do tôi bổ sung phần 8. Quý thính giả vừa theo dõi phần 7 của cuốn sách Mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 8, 25 ý